This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, ngày hôm nay cứ mỗi tháng một lần gì đó, chị Hai nấu ăn của chúng ta sẽ trở lại trong chương trình. Và trên đường live đặc biệt của chúng tôi cũng có sự hiện diện trở lại của chị Hai rồi. Hôm nay chị Hai khỏe không chị Hai?
Dạ, thân mến chào quý khán giả của đài 1600 AM, đặc biệt là khán giả của đài Bếp Sài Gòn. Xin chào anh Hoàng Tính.
Chị khỏe không? Chị khỏe không?
Dạ, cũng tạm được. Anh khỏe không?
Cũng rất là ok chị. Ok. Dạ. Cũng bận rộn, đủ việc phải làm hết trơn, và luôn cả cái vấn đề phải gọi là từ làm công ty cho đến nhiều việc lắm, cho nên cũng rất là bận rộn. Thôi mình chỉ cầu mong hai chữ bận rộn được lúc nào thì hay lúc đó, quý vị cũng như là tôi chị. Nhưng mà nóng quá chị ơi.
Nóng, thời tiết rồi quá, nóng quá luôn. Hôm qua đi chợ mà thì rồi nóng cũng khổ ghê.
Tối,
không biết.
Yeah. Tối tới 11, 12 giờ khuya mà trời ơi, quý vị ơi, nóng quá quý vị. Đó. Các nhà dự đoán thời tiết của Texas cũng như là của ở trên cái channel, tức là cái đài mà đài thời tiết á, đã cảnh báo về cái vấn đề hạn hán sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới trong cái Texas của chúng ta. Trong ngày hôm nay thôi, thưa quý vị, các nhà dự đoán thời tiết cũng như là các nhà thời tiết cũng đã cảnh báo nhiệt độ sẽ khoảng từ 105 cho đến 108 heat index. Và có thể chiều tối, càng chiều thì nó lại càng nóng nữa, nó sẽ lên đến hơn 110. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận trong một cái khoảng thời gian từ 1 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Đó là một khoảng thời gian nếu quý vị nào mà có một cái lá phổi hơi yếu đó, thì quý vị tránh đi ra ngoài để hít phải cái không khí, cái hơi nóng rất 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 là nóng, ảnh hưởng đến cái phổi của mình rất là nhiều, nhất là quý vị lớn tuổi nha, thưa quý vị, cũng như là các em nhỏ thì quý vị để ở nhà đi, đừng cho mấy em đi ra ngoài, hít phải cái hơi nóng nó ảnh hưởng rất là lớn lắm. Các nhà cảnh báo cho biết từ 1 giờ chiều hôm nay cho đến 7 giờ tối nha, thưa quý vị cũng như là thưa chị. Nếu mà mình có đi đâu, tránh đi giờ đó đi, mình đi sớm sớm chút xíu thôi, đi sớm cho nó tốt, nó lành hơn.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính đã cho biết thời tiết, chứ cũng không có biết là nó kinh khủng như vậy. Quý vị nhớ là uống nước thật là nhiều nha.
Đúng vậy. Dạ. Uống nước thật là nhiều
và
nha.
Tránh nhé. Nếu mà không có cần thì ở trong nhà.
Đúng vậy. Chắc chắn là như vậy ha. Lần trước chị đã mở đầu cái chương trình của mình Bếp Sài Gòn với cái món mì xào chay. Hôm nay cái món chay nào đặc biệt chị sẽ gửi đến cho bà con nè?
Dạ, thì tuần rồi có nghe chị Mỹ Liên hướng dẫn món bún mắm hấp dẫn quá. Thì hôm nay mình làm bún mắm chay.
Bún mắm chay. Wow, có lý rồi nha, bún mắm chay nha. Có lý rồi.
Để cho bún mắm chay này nó cũng có hơi nhiều chi tiết một chút, thành ra chắc mình phải đi chợ sớm anh. Để nắng quá nè.
Đúng vậy, nắng lắm. Thưa quý vị mà có đi chợ đó, tranh thủ nha ha. Thưa quý vị, ngày hôm nay chị Hai nấu ăn, chúng ta sẽ thực hiện cái món bún mắm chay. Thôi giờ mình đi chợ chị ha.
Đúng rồi. Thì bún mắm chay nó gồm có là, thì không thể thiếu những cái rau củ á, là để mình nấu nước dùng. Thì gồm là củ sắn, nhà mình có gì thì mình làm cũng được hết á. Củ sắn nè, su su nè, bắp cải nè, rồi bắp cải trắng hay bắp cải thảo nè, rồi cho có, nếu mà có củ cải muối á, thì cũng ngon, anh không có thì cũng được. Thì nhà mình có gì thì hầm mấy cái nước này cùng với lại hành tây đó anh.
Nếu mà còn thì còn tươi nha thưa quý vị, đừng có còn mà còn héo nha, còn không có tốt nha thưa quý vị, còn tươi mà còn sử dụng được nha thưa quý vị.
Và nhớ thì mua cái gói ngải bún á, là tuần rồi mình mới mua trong cái chợ Trường Nguyên đó. Dạ. Nó tươi lắm.
Vậy hả chị?
À, đông lạnh đó. Dạ.
Ok, ok.
Rồi xả cây.
Xả cây.
Rồi không thể nào thiếu cà tím và các loại rau. Rau thì bên mình thì rau này thì nó cũng có hạn chế, không có những cái rau kia ha. Dạ. Rau bông súng hay gì không biết là có không. Thành ra những cái rau căn bản cần có là rau xà lách tròn, à, giá, hẹ, rau rau thơm, à, ngò gai để à, bấy da như vậy thôi. À, rồi cái phần mà anh nhớ là mua là chính là thay vì mắm thì giờ mình làm tương hột đó anh.
Với
chao.
Tương hột, dạ. Chao, tương hột với chao thì tương hột chị xài cái loại nào thưa chị?
Dạ, tương hột thì thấy có nhiều loại, đúng, nhưng đúng. Mà thường là ở Việt Nam, nhưng mà có một cái loại mà hiệu lá bồ đề đó thì làm ở Mỹ này, thì mình mua mình thấy nó an tâm hơn.
Thì nó mềm không chị? Cái
dạ, lá bồ đề của làm ở tại Mỹ.
Dạ, dạ.
Dạ, cái này chao. Yeah. Thì rồi ba rô, rồi có một ít xả bầm. Dạ. Vậy đó, rồi nấm kinh á, dạ, nấm bầu ngư đó, nấm bự đó.
Yeah.
Dạ. Rồi ít nấm linh chi. Muốn nấm như nào thì mình bỏ vô được, nhưng mà thôi đừng nấu nấm đông cô. Nó bay cái nó làm mất cái mùi mắm của mình.
Đúng. Dạ. Okay. Bầu ngư linh chi thôi nhé thưa quý vị.
Dạ.
Bào ngư, quên, bào ngư rồi, nắm bào ngư rồi tới các bạn. Chúng em mình mua bào ngư rồi tới các bạn. Mời chị.
Dạ, à, với lại cái ăn bún mắm này cần cái sợi bún lớn anh.
Yeah.
Thì mình có một vài gói bún lớn. Rồi bây giờ là mình thực hiện khi mình hầm cái nồi nước dùng. Thì nấu trong hồng khoảng chừng 2 tiếng trở lại anh.
Yeah.
Thì nấu với lại tất cả vậy, bỏ vô chắc cũng 5-6 lít nước gì đó, tùy theo nhà mình nấu nhiều ít ha. Đấy. Thì nấu 1 tiếng mấy, 2 tiếng.
2 tiếng đi.
Dạ, dạ. Rồi mình cho một tí muối, mình ít muối thôi, rồi tại vì trong củ cải mặn á, nó có mặn mặn trong đó rồi, với lại mình chút nữa mình sẽ bỏ cái tương hột và chao á, nó mặn á. Thành ra mình từ từ mình nêm từ từ vào. Dạ, thì cái đầu tiên là mình trong hầm nước rau củ. Thì trong khi mình hầm rau củ á, thì mình đi làm cái bước kế tiếp là lấy tương hột á anh. Mình xay nhuyễn trong máy xay ha. Rồi mình mới bỏ lấy xả bầm, nhưng mà mình muốn cái đừng có bị nó lạp sạp thì mình xay cho nó nhuyễn luôn. Nếu mà xay được nhuyễn thì tốt. Xay chừng 1-2 muỗng canh thôi anh. Dạ. Yeah. Rồi mình xay với xíu, nếu mà ai ăn ớt được thì cho ít ớt trái vào xay. Rồi cái mình lấy bơ rô, mình xào cái tương hột này lên anh. Xào bơ rô cho thơm. Cái xả, bỏ xả thơm vào. Hai thứ mình xào, rồi xong mình cho tương hột đã xay và chao vào. Ví dụ mình làm nhiều quá, mình chỉ có thể làm hết một cái hũ tương hột này với lại một hũ chao, bỏ nước đi anh. Xong mình cho một tí đường vào thôi. Đó. Thì với lại một tí bột ngọt, nếu mà ai ăn bột ngọt thì mình xem cái hỗn hợp này lại cho nó sệt sệt lại anh. Mà đừng có làm lửa lớn quá nó bị cháy. Rồi mình để qua đó, nếu mà được thì mình hầm nước rau củ và làm cái tương này á, một ngày hôm trước á, đêm hôm trước, thì ngày hôm sau mình nấu nó mau lắm. Dạ. Yeah.
Yeah. Mời chị.
À, dạ, rồi sau đó thì tiếp nữa là mình lấy nấm á, mình cắt ngang. À, quý vị cắt ngang một dày một phân, xong rồi ướp nấm kinh á. Dạ. Yeah. Ướp cũng như là lúc lần trước làm là cho một tí nước tương, một chút bột nêm, bột hạt nêm chay, một chút xíu đường. Rồi mình ướp một chút rồi nó thấm rồi thì nó mình áp chảo lên. Okay. Mình cho một tí dầu, mình áp chảo hết cái nấm đó lửa lớn cho nó chín, rồi mình để qua một bên. Và tới phần khi đó giờ tới phần khi mà mọi thứ là nước lèo đã xong rồi thì mình lượt lại mình lấy nước trong ha, rồi mình mới bỏ. Lúc này anh lấy ngải bún rửa sạch và đập dập, và bỏ sả cây vô đập dập, rồi bỏ vô cái nồi nước lèo đó, cái nước đó cho nó ra thơm ngải bún và sả cây, thì sôi chừng 5-10 phút nữa thì anh cho cái mắm vào đó, cho cái mắm vào, rồi mình nêm nếm lại, thấy được rồi thì mình còn phần cà tím nữa thì mình cũng cắt ra ngâm vào nước cho nó không bị đen nữa. Cà tím thì mình cắt khúc lớn, xong cắt khúc lớn xong mình cắt bốn lại, cắt thỏi lên nha. Rồi cái mình nướng đậu hũ mình mua ở ngoài chợ chiên rồi thì mình về mình cũng nướng bằng cái lò nướng anh.
Dạ.
Dạ. Rồi ha. Rồi thì khi mà mình nấu xong hết rồi thì bây giờ mình nấu lúc mà ngải bún với sả cho một khi cái thứ đã được rồi thì mình cho nấm trước rồi cho cà tím là sau cùng hết. Dạ. Cho cà tím với lại đậu hũ là sau cùng. Thì cà tím thì mình nấu nó tới khi mà nó vừa thôi. Nên nếu mà nó chín quá thì nó không có ngon nữa. Dạ, rồi. Dạ, nãy giờ anh Hoàng Tính nghe kịp không?
Nghe kịp chị, nghe kịp mà chị tiếp.
Dạ. Thì dạ, chỉ có rồi mình làm rau. Mình làm các loại rau, rau giá hẹ, rồi mình cắt rau bắp cải, rau cải với bắp cải xà lách tròn ra, rồi mình để rau thơm và ngò gai thì mình để trên mặt. Rồi mình thêm, nếu mà mấy cái này, nếu mà anh muốn thêm phần cái này option thôi, thì mình muốn thêm chả lụa thì mình khi mình chả lụa và hem á anh.
Okay.
Cái đó nếu mà muốn, rồi mà có nó mấy cái tôm giả đó thì mình có thể mua thêm cái đó, thì ai muốn dùng thì mua thêm cái đó thôi thì nó thêm phần ngon nè. Rồi thì mấy anh Hoàng Tính có hỏi gì không?
Dạ thì hỏi thì tính nhà mời chị.
Bây giờ có cái phần luộc bún nó cũng xin chia sẻ cái phần luộc bún á.
Yeah.
Cái sợi lớn á, cái luộc bún này không có ngần ngâm qua đêm. Ví dụ trước khi nấu có ngâm thêm 1-2 tiếng gì cũng được, còn lỡ mình không ngâm cũng ok. Mình mua cái loại sợi bún mà ít lạc á anh.
Yeah.
Bún lớn nhất á.
Yeah.
Rồi cái mình lấy một cái nồi đổ nước thật là nhiều, rồi mới tùy theo cái lượng bún của mình luộc. Thì cái khi mình luộc á thì mình cho nước thật là sôi, rồi mình cho mấy gói bún vào, rồi mình lấy cái đũa mình đảo, phải cho nó đảo một vài phút cho nó bún nó đừng có dính với nhau anh.
Vâng.
Cái là đừng có dính với cái nồi á, cái nồi nào mà không có dính á, cái nồi nào mỏng quá thì nó hay bị cháy kích ở dưới á. Thì mình luộc xong từng 10 tới 15 phút thì mình đậy. Cái này là phải nhiều nước để thật là sôi thì nó có cái độ nóng của nó mới, khi mình ủ á, mình luộc chừng 15 phút là lúc đó nó chưa có chín hẳn, nó mới chín một nửa thôi anh. Thì mình sôi một kẹ là mình tắt lửa, mình đậy nắp, mình để đó, mình đi làm công chuyện khác, ví dụ như 20 phút nửa tiếng thì anh quay trở lại.
Rồi.
Thì bún nó đã chín rồi thì anh xả ra, mà sợi bún nó ngon lắm mà nó không có bị nát ra. Lúc trước á, không biết á, mình cứ lấy cái gói bún mình luộc hoài mà mình luộc, càng luộc thì cái bột nó ra. Nó bị ra mà nó bị cháy.
Yeah.
Mà cái xích ở dưới đít mà cái bún nó nát hết.
Yeah.
Còn bây giờ mình luộc cái kiểu này á thì thì nó ngon lắm, mà nó rất là mau, mà tiết kiệm được thời gian nữa, mà bún ra rất là ngon. Rồi vậy là mình đổ ra mình xả thôi.
Dạ.
Cái sợi bún. Dạ. Yeah.
Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái cách mà phải gọi là cái cách mà luộc bún của chị. Nhưng mà thường thì Tính thấy như vậy nè chị ơi.
Yeah.
Mình luộc bún á, quan niệm mình luộc bún của bà con của mình á, mình bỏ vô cái nồi, rồi xong xuôi mình luộc đó. Thường á thì nồi các cô đi mua, đi vô chợ Sam trước, hay hoặc là Sia, hay hoặc là Macy, hay hoặc là những cái tiệm Rose, hay hoặc là TJ Maxx này nọ đó, mình mua những cái kitchenware, tức là những cái vật dụng ở trong cái bếp á. Thường đó thì mấy chị, mấy cô, mấy bác thì thường mua nồi á, thì mình xài nồi inox đúng không chị?
Dạ, nồi inox làm sao thấy nhiều cái nó hay bị dính lắm mà
đúng,
không biết.
Thưa chị, nồi inox là một cái
được.
Là một cái quan niệm của bà con của mình. Ôi, mình mua nồi về mình nấu nồi nước lèo bự, thiệt bự. Đa số nồi của quý vị, nồi bự đi nữa cũng nồi inox. Chảo thì quý vị mua là cái chảo non-stick, tức là cái chảo không dính. Cho nên nếu mà được, quý vị hãy sắm cho mình một cái chảo hơi lớn chút xíu. Luộc cái chảo thử đi, không có dính đâu. Đó là cái cách của Hoàng Tính.
Chảo bự, chảo sâu đó anh.
Dạ vâng. Là tính xài. Nếu mình mà muốn luộc mà nó không dính á, xài cái chảo không dính. Chứ cái nồi mà nói nồi không dính có bộ khó tìm nha quý vị. Hoặc là quý vị mà xài cái nồi inox, đa số đều dính, đều cháy hết cái nồi.
Đó, cái nồi inox nhà nấu đúng. Chỉ có nấu nước thì chiên cũng không được anh. Chiên nó cũng không tróc luôn.
Đúng vậy chị.
Chiên nó nát cá, nát thịt.
Đúng vậy. Đó là cái cách mà mình tính làm sau này thì mình thấy, ủa, người ta nói là chảo không dính, tại sao mình không có bỏ bún vô mình xào? Ý mình luộc nó, quả thiệt nó không có dính đâu, thưa quý vị.
Còn có một cái này, cái chảo này rất là tiện luôn anh nè, là nhà là mỗi năm trong xem tới mùa Thanksgiving nó mới bán một cái chảo đó thôi. Chảo đó, cái chảo đó là nó bằng men anh.
Trời ơi,
nó vô cùng. Coi như mình xào mì rồi gì kia, mình áp chảo cái gì nó cũng dính. Cái này là coi như là cơm chiên cái gì nó trơn, nó rửa sạch mà nó ở trên nó có nồi steam anh. Bán mỗi lần Thanksgiving là ra có là mua 2-3 cái để dành. Bây giờ để dành đó. Tại vì steam hay gì cũng quá good luôn. Rồi nấu cái men anh. Nó chiên cái gì cũng chiên mì, xà áp chảo mì hay gì, nó vô cùng là thích luôn.
Chúng ta trong cái món này chúng ta xài cái bún xời lớn nha thưa quý vị. Giữa cái cách mình luộc giữa bún xời nhỏ và bún xời lớn nó đều giống nhau cái thời gian, hoặc nó dài hơn chút xíu hay hoặc nó ngắn hơn chút xíu chị.
Nó lâu hơn anh, bún lớn nó lâu hơn.
Đúng, xài lớn
lâu
hơn.
Bún nhỏ thì ai cũng biết luộc rồi, thì luộc thì tới khi nào nó mình không có ủ, không biết ai có ủ không thì có nhiều cách chứ mình không dám ủ. Còn cái bún lớn này là được được cái người nhà hàng chỉ. Thành ra mới lúc đó mới biết cái cách bún đó, luộc bún nó khỏe ơi là khỏe. Lúc trước trời ơi cứ đứng luộc mà cứ nấu hoài nó tốn lửa, mà hồi nó nát thành cái nước nó đặc, nó đục hết luôn. Thành ra cái cách này tại bây giờ khi mà mọi thứ đã chuẩn bị rồi, rau ha, rồi mình nêm nếm lại cái nồi này cho nó vừa. Nếu mình thấy nó, tại vì nấu nấu đồ chay á, cái nước rau củ nó rất là ngọt, thành ra không có cần nêm đường trừ khi là nấu canh chua thôi anh. Thành ra mình phải coi lại, nếu mà cần thì mình cho vài cục đường phèn vào đó thôi. Rồi mình nêm bột nêm chay và mình nêm cái mắm chay vào. Rồi mình thấy nó vừa ăn á, thì mình bây giờ tới phần là công đoạn là mình cho bún vào tô. Rồi mình cho chả lụa hay ham hay là
tôm.
Rồi mình chan nước lèo lên. Rồi bún mắm thì mình thích hợp ăn khi còn nóng hổi. Cái vị thơm nức của mắm nó dậy lên làm đánh thức cái vị giác của mình. Mình cho vào đó một vài lát ớt để thêm hương vị. Nếu mình muốn để thêm một cái chén nhỏ mắm kế bên, ai muốn ăn thêm đậm đà thì người ta có thể lấy thêm và một dĩa rau. Và cái món này nếu mà còn giờ anh còn giờ không mời, anh Hoàng Tính ơi.
Dạ, dạ mời chị cứ tiếp tục.
Dạ thì mình cho một chỉ nhanh cách mà làm ớt xào sa tế nha.
Mời chị.
Dạ. Món này mà nếu mà có ớt đó vào thì cũng ngon. Đúng. Thì ở nhà thường có trồng ớt nhiều đó. Thì hay mình cũng phải mua thêm một hai hũ ớt của Thái Lan. Ở ngoài là ớt xay đó anh. Mình mua cái hiệu nào nhìn nó đỏ nó ngon đó. Rồi cái chứ mình xào ớt nhà mình không thì nó không có ngon. Nó ớt nhà mình ớt cái mình mua ngoài thì nó đẹp mà nó không cay lắm. Còn nhà mình ớt thì cay. Thì bổ sung vào hai thứ thì nó rất là ngon. Chứ ớt xào ngoài không mà không cay thì nó ớt là phải cay. Nó mới ngon anh. Thì mình chuẩn bị ít tỏi. Tỏi nhiều vô. Tỏi nhiều thì nó ngon. Dạ mình lột tỏi xong mình xay tỏi riêng nha anh. Rồi mình xay ớt riêng. Rồi mình chuẩn bị một hai cái hũ ớt đó. Rồi mình xào. Mình bỏ dầu vào. Mình xào tỏi cho nó thơm. Dạ. Xào tỏi cho nó thơm thôi anh. Chứ không có vàng anh. Một hai phút thôi cho nó thơm lên. Dạ. Rồi mình cho ớt đã xay vào. Rồi mình cho ớt mình đã xay vào. Rồi mình cho cái hũ ớt đó vào. Rồi mình nêm nước tương, đường hơi nhiều một chút. Đường ví dụ như cũng không biết là quý vị làm nhiều hay ít, thành ra tùy theo mình cho đường mấy muỗng đường vào. Nếu mà với 2-3 cái hũ ớt này nè thì cũng phải 3-4 muỗng canh đường và muối, tí muối và tí để cho nó giữ lâu được đó anh. Và nước tương vậy thôi à, để mình ăn chay được, mình không có cho nước mắm hay gì vào đó. Rồi mình nấu lửa cũng vừa vừa thôi, lúc đầu lửa vừa, sau lửa bớt bớt chút, đừng để nó bị cháy cái đít. Rồi mình xào lên như vậy đó, rồi cho nó rút cái nước lại, cho nó ớt nó sệt sệt, nó thành màu thiệt là đẹp rồi á. Nó sệt là mình nêm nếm là ớt thì nêm nó hơi cay, hơi khó nêm chút, nhưng mà mình cũng phải nêm lại, thấy được rồi thì khi mà được rồi thì mình để nguội rồi cho vào hũ. Nhưng mà ví dụ như cái hũ đầy mình cho chừng 2 phần hũ thôi, rồi phần ở trên nó là một phần rất là nhiều dầu. Lấy dầu bơ đó, dầu trái bơ đó. Hay là dầu ăn á, mình để lên trên mặt thì cái hũ ớt đó anh để được mấy tháng á.
Đó cũng thì ăn cách. Mà trong cái món này mình có bún mắm chay, mình bỏ thêm chút cay cay ăn cũng rất là ngon ha chị ha.
Dạ,
với
lại thêm ớt tươi cũng là ngon.
Dạ. Khi mà tuần trước chị có nghe chị Liên với chị là cái ngải bún, thì khi mà chị sử dụng ngải bún chị thấy nó là sao chị?
Cái món này mình nấu lâu lắm rồi, bữa nấu một lần, nấu bún mắm chay này lâu thiệt là lâu rồi. Thì cũng không có nấu lại, nhưng mà khi nấu xong á thấy ăn cũng tạm được, thành ra mình có ghi lại, chứ nếu mà không ghi lại thì cũng không có nhớ nổi. Thành ra bữa nay viết ra lại để đọc.
Dạ vâng. Nhưng mà chị nói rằng là chị có sử dụng thêm cái ngải bún không chị?
Dạ có.
Dạ, dạ ngải, có. Ngải bún chị thấy nếu mà mình bỏ vô cái món này nó có ngon không chị?
Dạ lúc trước nấu thì bỏ vô cũng ok, mà chắc mình nghĩ đừng có bỏ nhiều quá.
Ồ vậy hả chị?
Dạ tùy theo cái mình nấu đó. Nhìn tùy theo mình nấu, rồi tùy theo cái mình nêm nếm là chứ bây giờ mình cũng không biết cái lượng là người ta nấu bao nhiêu, nó nấu nhiều nấu ít á. Nhưng mà mình bỏ từ từ thôi, đừng có, nếu mà mình thấy nó nồng quá mình đừng có bỏ nhiều. Anh Hoàng Tính có thấy ngải bún này lần nào chưa?
Chưa chị, chắc có lẽ là hôm nay chiều nay hay hoặc là khi nào nó mát mát trời xíu rồi tính chạy vô Thường Nguyên để tìm cái
nấu nửa gói, còn nửa gói cho anh nè.
Được rồi chị, để tính chạy ra chợ tính mua. Thưa quý vị, đó là cái phần trình bày cách thức mà chúng ta làm cái món được mang tên là bún mắm chay do chị Hai phụ trách. Chị gửi đến cho chúng ta trong tuần trước thì chị cũng đã gửi đến cho chúng ta một món chay, đó là cái mì xào chay. Thưa quý vị, hôm nay là bún mắm chay. Tất cả những cái loại mà chay giống như hồi nãy là chả luộc, hem hay hoặc là tôm đều là có cái chữ chay tiếp theo nha thưa quý vị, chứ không phải mình bỏ vô chả lụa. Bình thường mình mua mấy cái tiệm chả lụa mà quý vị vào Trường Nguyên quý vị cũng có được những cái món như là chả lụa chay, hem chay hoặc là tôm chay hoặc là thịt ngày bò bún, chay
dạ,
đó
có
là ngày bún đều có hết trơn để mà phục vụ cho cái món bún mắm chay của chúng ta nhé. Thưa quý vị, mà là quý vị lên trên chút xíu, lên chợ Hồng Kông hay là quen, ghé ngang qua chợ Bến Thành, ủng hộ các ngôi chợ quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM với những cái món mà quý vị thực hiện trong chương trình Bếp Sài Gòn này thì còn gì bằng nữa không thưa quý vị. Đó, chị muốn bổ sung thêm điều gì hay hoặc là chị muốn yêu cầu của cái món bún mắm chay này là gì không thưa chị?
Dạ, nếu mà chị Mỹ Liên có nghe, hello, chào chị Mỹ Liên kêu bà hết thính giả nào nấu, biết nấu cho nó món này ngon thì có thể bà kêu vào bổ sung để cho nó món ăn của mình nó được ngon hơn anh.
Ngon hơn hả chị ha?
Dạ.
Vâng, đó là ngày hôm nay chị đến với chương trình và thực hiện cái món được mang lên là bún mắm chay. Tính cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chắc chắn là trong cái lần tiếp theo, cái lần sau mà chị trở lại chắc chắn là cũng sẽ có được một cái món cũng rất là ngon đây. Cảm ơn chị nhiều nha thưa chị ha. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe khi một cái thời tiết nó cũng khó chịu với bà con đồng hương của mình. Rồi chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau và tính mời chị gửi lời chào nha thưa chị.
Cảm ơn anh Hoàng Tính đã lúc nào cũng dẫn dắt cái chương trình với hai tôi.
Cái giọng của chị với lại cái giọng của chị Mỹ Liên y chang từ tựa nhau hả?
Giọng chị Mỹ Liên hay hơn.
Không, chị mà thêm một dài xô. Dạ, thêm một vài xô của chị là bảo đảm cái tiếng của chị dễ bị lầm lắm đó nha chị hai.
Đúng rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Bếp Sài Gòn. Mến chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật bình an, bên gia đình, bếp ấm, nhà vui nha. Và chúc anh một ngày làm việc vui và hẹn gặp quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Cảm ơn chị. Chúc chị một ngày an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài
Gòn.
Dạ vâng, chào chị.
Xin chào anh. Dạ vâng.
Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau vào mỗi ngày Chủ nhật nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.